Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi về miền Nam thăm lại mái chùa, nơi tôi năm xưa đã từng khôn lớn. Mái chùa xưa vẫn tỏa ngát hương trầm, âm vang mãi tiếng chuông chiều vọng đưa. Mái chùa ơi vẫn đẹp như ngày nào, nơi đây đã tạo dựng nên những con người đạo đức hiền lành, biết hy sinh trải lòng thương muôn loài, biết lắng nghe chia sẻ nỗi niềm đau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư cô trụ trì. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, là một lần nữa chúng tôi đủ duyên lành được trên sư cô trụ trì tạo mọi thành duyên cho chúng tôi lên đây để chia sẻ Phật pháp cùng với quý vị. Sáng hôm nay không biết quý Phật tử có hoan hỷ cho chúng tôi ngồi đây không? Dạ, cảm ơn quý vị nhiều. Để đáp lại tất cả cái tấm lòng vàng quý vị đã dành cho chúng tôi cũng thành tâm chắp tay nguyện cầu mười phương chư Phật luôn gia hộ cho toàn thể quý vị đầy đủ sức khỏe, tinh tấn niệm Phật và luôn mở rộng vòng tay yêu thương chan hòa đến muôn loài vạn vật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tác đại chứng minh. Kính thưa quý Phật tử đó, cuộc sống chúng ta vốn đã có quá nhiều đau khổ và bất hạnh. Sự khủng hoảng nội tâm cũng như là hoàn cảnh bên ngoài đã làm cho chúng ta điều đứng lao đao. Thì đứng trước cái tình thế này, không ai mà không mong muốn cho mình có một cái nơi yên ổn gửi gắm tâm hồn của mình, cũng như là trút hết mọi cái nỗi khổ niềm đau âu lo sợ hãi để cho cõi lòng mình được nhẹ nhàng, được thanh thản. Vậy để có được cái ước mơ và cái đời sống thật là tốt đẹp và cao quý này, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một đề tài, đó là giả từ quán trọ nhớ về cố hương. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, trước khi mà đi sâu vào đề tài, quý vị cùng với chúng tôi thử tìm hiểu ý nghĩa đề tài, nó có ý nghĩa gì đây? Giả từ quán trọ nhớ về cố hương. Quán trọ đó là ví cho cõi ta bà đau khổ dạ tạm ngắn ngủi không bền chắc, như là những cái quán trọ ở ven đường. Quý vị có biết những cái quán trọ ở ven đường không? Mà những cái quán trọ ven đường đó, nó để dành cho ai nghỉ? để cho những người đi lại, có nghĩa là những người mà khất bộ hành đó, có phải không? Mà người khất bộ hành đi giữa những trời nắng oi ả, mồ hôi chảy hết cả người đó, người ta muốn nghĩ là người ta ghé vào quán trọ bên đường đó, bên vỉa hè. Mà khi đó cái người khất mà bộ hành đi vào quán trọ nó nghỉ rồi đó, nghỉ ở đó là ở mãi hay là đi tiếp? À thưa quý vị, chỉ nghỉ trong giây lát, lấy lại sức khỏe và uống một ly nước cam, nước chanh gì đó, nó khỏe rồi bắt đầu người khách bộ hành tiếp tục đi, bỏ lại quán trọ một mình cô đơn lặng lẽ quần hiu đó. Như vậy là quán trọ là ví cho cõi ta ta bà. Như vậy đó, chúng ta đến cõi đời này gọi là cõi ta bà này, là cõi ta bà là nơi nơi gì? Nơi ta dừng chân. Dừng chân rồi chúng ta có ở mãi đây không? Không. Rồi rồi ai ai cũng phải một lần ra đi về bên kia thế giới, có phải không? Có phải là quán trọ là ví cho cõi ta bà như vậy có đúng không quý vị? Chỉ là giả tạm, chỉ là quán trọ mà thôi. Đó. Tiếp nữa, nhớ về cố hương. Cố hương là gì? Cố hương là ví cho cõi cực lạc, thuần vui, chắc thật, không có hư, hư ngụy, bất sanh và bất diệt. Cố hương cũng nói lên là nơi mà quê hương chúng ta sinh ra và lớn lên, nơi mà chúng ta đã từng chôn nhau và cắt rốn, có phải không? Dù đi đâu về đâu, quê hương là nơi mà chúng ta luôn nghĩ nhớ về, là nơi đã đem lại cho chúng ta biết bao nhiêu cái ước vọng, cái hy vọng, mà nơi đã cho ta những kỷ niệm đẹp khi tuổi còn thơ ấu, đúng không quý vị? Cho nên là dù đi đâu về đâu, chúng ta ai cũng nhớ về quê hương mình, quý vị đồng ý không? À, như vậy là có hương là ví cho cõi gì? Cõi cực lạc. Cõi cực lạc tâm linh của mình đó là khi nào chúng ta phải nhớ về. Mà cõi cực lạc là cõi thuần vui, chất thật, bền vững, không bao giờ hư hoại. Như vậy đó, nó khác với cõi ta bà không? Cõi ta bà là gì? Là giả tạm, là ngắn ngủi. Còn cõi cực lạc là thuần vui và chắc thật. Đó. Bây giờ định nghĩa cho rõ ràng, ta bà là gì? Thưa quý vị, ta bà là phiên âm từ chữ Phạn ngữ là Saha. Có nghĩa là sao? Là ráng chịu đựng vì chúng sinh ở trong cõi này chịu các phiền não tham sân si bức bách, làm các điều ác, xoay quanh trong ba nẻo sáu đường, lại cứ cam lòng nhẫn chịu mà không mong ngày ra khỏi. Đó gọi là cõi ta bà. Ráng chịu đựng, chịu biết bao nhiêu khổ mà không biết khổ, mà cứ ráng lòng chịu đựng không mong ngày ra khỏi. Cho nên cái cõi ta bà Đức Phật ví là chúng ta giống như con thiêu thân. Con thiêu thân á, nó đâu biết cái ánh đèn là thiêu đốt nó đâu, nhưng mà nó vẫn chạy vào, bởi vì nó ham chơi, nó vô minh không biết. Nếu mà người biết á, ngọn đèn nó thiêu đốt thì nó có bay vào không? Không bao giờ bay. Nhưng mà nó có biết vậy không quý vị? Không, do vô mình, do nghiệp. Cho nên Đức Phật ví chúng sinh là quả ta bà là như con thiếu hiểu thần, thấy khổ cứ cho là sướng, thấy sướng cứ cho là khổ. Nó cứ suy nghĩ ngược lại như thế đó. Cũng giống như quả ta bà đó, cũng giống như làm sao? Là một người mà bước một cái chân, lỡ bước một cái chân xuống dưới cái vùng bùn á, thay vì mình khôn ngoan mình rút cái chân nó ra đi, nhưng mà không vậy quý vị. Đã rớt xuống một chân rồi đó, chúng sanh của ta bà bước thêm một chân nữa để vào hai chân, mà còn làm sao nó nhún chân lút hết người luôn. Ráng chịu đựng mà không biết khổ là gì cả, cho nên gọi là ta bà. Như vậy cái gọi ta bà không chỉ có một thế giới ta đang ở, mà nó gồm cả 3.000 đại thiên thế giới trong phạm vi hóa độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 3.000 đại thiên thế giới là kể cả tất cả các cõi trời đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời người, đó gọi là 3.000 đại thiên thế giới, là dưới sự hóa độ của ai quý vị? Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là cõi ta bà. Đó là ý nghĩa chữ ta bà. Bây giờ chúng ta tìm thêm là ý nghĩa của là cực. Cực là cõi cực lạc đó. Cực là gì? Cực là rất. Lạc là vui. Như vậy cực lạc có nghĩa là sao quý vị? Là rất vui, rất sướng, rất tuyệt vời, rất cao, cao quý, rất thù thắng. Từ chỗ này trong kinh A-di-đà, Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất nói rằng: Xá Lợi Phất, vị độ hà cố nhân vi cực lạc, kỳ quốc chúng sanh vô hưởng chúng khổ, đạt thọ chư lạc cố nhân cực lạc. Xá Lợi Phất ơi, tại sao gọi cõi ấy là cực lạc? Bởi vì chúng sanh sống trong cõi ấy hoàn toàn là điều vui mà không có những điều khổ, ấy gọi là cực lạc đó. Như vậy quý vị muốn cực khổ hay là muốn cực sướng? Xin hỏi quý vị muốn cực khổ hay là muốn cực sướng? Ai muốn cực sướng thì đưa tay không, bao nhiêu người? Bây giờ muốn cực sướng thì đầu tiên là phải cực gì trước? Phải cực khổ trước cái đấy chứ. Cực khổ làm gì quý vị? Cực khổ để niệm Phật, để mà làm tất cả các điều thiện. Cực khổ hy sinh cuộc đời mình đem lại lợi ích cho mọi người thì cực khổ như thế thì sau này sẽ có cực lạc. Còn bây giờ chịu cực sướng sau này chịu cực khổ đáng chịu ngàn. Bây giờ gọi là cực sướng là ham chơi, không chịu tu sau này cực khổ đáng chịu đó. Thì như vậy quý vị hiểu được cái đề tài chưa? Hiểu rồi ha. Như vậy á, xin nhắc lại này, quán trọ là ví cho cái gì? Ta bà. Cố hương là ví cho cái gì? Cực lạc. Rồi ta bà chúng tôi cũng đã định nghĩa rồi, và cực lạc chúng tôi cũng định nghĩa rồi. Rồi á, tiếp nữa nè, vậy để chúng ta giả từ quán trọ ta bà một cách dứt khoát, thiết tha niệm Phật cầu vạn sanh về thế giới cực lạc đó, thì ngay bây giờ quý vị cùng với chúng tôi hãy so sánh sự hơn kém, y báo và chánh báo giữa hai cõi nó khác nhau ở chỗ nào đây, thì rồi chúng ta mới có cái tâm là thiết tha cầu nguyện vạn sanh. Còn nếu như mà chúng ta không so sánh sự hơn kém, y báo và chánh báo giữa hai cõi, thì e rằng cái sự tu tập chúng ta như nào cứ từ từ tục tập, mà muốn dứt khoát luôn, nguyên một đời này thành Phật, nguyên một đời này giải quyết sinh tử, thì bây giờ hãy lắng nghe sự so sánh ha. Thì kính thưa quý tử đó, chánh báo như thế nào thì y báo như thế. Thế đó, bây giờ chúng ta sẽ nói là y báo và chánh báo cõi ta bà trước, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu đến y báo và chánh báo cõi Tây Phương cực lạc. Rồi khi mà so sánh xong rồi đó, chúng ta sẽ hỏi quý vị là quý vị chọn cái cõi nào. Đó, rõ ràng ha. Bây giờ là chúng ta sẽ nói rõ lên y báo và chánh báo cõi ta bà như thế nào. Thưa quý vị là chánh báo như thế nào thì y báo như thế. Thế đó, y báo là quả mà chánh báo là nhân. Bởi vì Đức Phật nói là tất cả và hiện hữu trên càn khôn vũ trụ bao la vô tận này không nằm ngoài luật nhân quả. Có nghĩa là tất cả đều do luật nhân quả chi phối. Bởi vì tên gọi khác của là y báo và chánh báo đó là luật nhân quả. Y báo là gọi là gì? Y báo gọi là quả, y là bên ngoài đó quý vị. Còn chánh là gọi là nhân. Cho nên chúng tôi nói là chánh báo như thế nào thì y báo như thế. Thì đó, nhân như thế nào thì quả như thế. Thì đó, nhân mình niệm Phật thì sau này quả là gì? Quả Phật. Nhân mình niệm ma thì sau này quả là gì? Quả ma. Nhân mình gieo hạt ớt thì cho ra quả gì? Quả ớt. Mà gieo hạt mít thì cho ra quả gì? Quả mít. Đó. Nhất thuyết duy tâm tạo. Nếu một người nào đó có là tướng từ tâm sanh, cái tướng là hiền hòa, đạo đức, hiền lành, phúc hậu, là do cái tâm người đó đã từng huân tập tu niệm Phật, và cái tâm người đó đã luôn luôn là từ bi hỷ thị xã, cho mới chiêu cảm cái tướng ở bên ngoài gọi là y báo đó đẹp theo. Thì bây giờ này, chùa chúng ta này được có hội trường khang trang đẹp này, có máy quạt này rất là mát mẻ, ánh sáng rất tuyệt vời, và xung quanh đều là khang trang sạch sẽ hết, thì đó là gọi là y báo. Mà y báo trang nghiêm đẹp như thế nào là do cái gì trước? là do chánh báo. Chánh báo là ai? Chánh báo đó là sư cô trụ trụ trì đặc cư mang trái tim của Phật, trái tim của Bồ Tát, hy sinh cuộc đời của mình, đem bao nhiêu cái sung sướng hạnh phúc hy sinh cho quý vị. Với cái tâm mạch chánh báo đẹp như thế mới chiêu cảm y báo bên ngoài, đó là hồi trường khang trang đẹp và cảnh vật xung quanh cũng đẹp. Cho nên là chánh báo như thế nào thì y báo như thế. Thì đó, thời gian trước chúng ta về đây chưa có dặn đường đâu, nhưng bây giờ về lại là dặn đường rất là thoáng mát. Như vậy là quý vị thấy là có phước không? Có phước. Như vậy quý vị hiểu được là y báo như thế nào, là chánh báo như thế đó chưa? Là quý vị hiểu không? Rồi bây giờ nè, chánh báo cõi ta bà chúng ta là gì đây? Chánh báo cõi ta bà chúng ta là một phàm phu đầy dẫy nghiệp chướng, tham sân si, phải quấy hơn thua, đố kỵ ghen tị, sát sân, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, cũng như là chìm đắm trong ngũ dục lạc, đó là tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ. Đó là cái gì? Là chánh báo cõi ta bà là phàm phu chứa đầy cái chánh báo đó. Cho nên chiêu cảm y báo bên ngoài là sao? Quý vị lắng nghe y báo này. Chính những cái thứ này đã chiêu cảm nên y báo bên ngoài, cảnh giới bên ngoài là làm cho con người tràn ngập nỗi khổ niềm đau, đứng đứng, lao đao, hoảng hốt, âu lo và sợ hãi. Không những thế mà còn kéo theo chiến tranh, khủng bố, lụt lụt, thiên tai, động đất thường xuyên xảy ra khắp trên thế giới, thế chưa? Có phải là chánh báo như thế nào thì y báo như thế? Thì đó, cho nên quý vị hiểu chánh báo của một phàm phu gọi ta bà là quý vị biết rồi. Rồi tiếp nữa nè, vũ trụ quan và nhân sinh quan ngày đêm luôn bị con ma vô thường rình rập trục bắt. Con ma vô thường đó, nhân sinh quan là chỉ cho cái gì? Là chỉ cho những cái loài động vật mà có sự sống, có tính thức, gọi là các loài hữu tình, đó gọi là nhân sinh quan, hay nói rõ hơn là con người chúng ta. Mà nhân sinh quan á là luôn luôn á là bị chi phối bởi cái gì? Luật là sinh, già, bình, chết. Quý vị đồng ý không? Đó. Còn nó vũ trụ quan là gì? Là đó lên những cảnh giới ở bên ngoài nằm ở trên quả địa cầu của chúng ta, thì đó gọi là vũ trụ quan. Mà vũ trụ quan cũng luôn luôn bị chi phối luật gì? Thần trụ hoại và không. Đó. Và nói rõ hơn này, nói một cách cụ thể, vũ trụ quan và nhân sinh quan đó hàng ngày luôn bị ba con ma nhỏ vô thường chi phối. Ba con nhỏ đó là gì? Không phải, đó là thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Đó, chúng tôi đặt từ mới là ba con ma nhỏ luôn luôn chi phối nhân sinh quan và vũ trụ quan. Ba con ma đó là gì? Thứ nhất, thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Đó, quý vị thấy còi ta bà như thế. Bây giờ phân tích rõ này, như thế nào gọi là thân vô thường? Quý vị thấy cái thân mình có vô thường không? Rất là giả tạm, bởi vì chúng ta là đã từng nghe pháp nhiều rồi, chúng ta phải chánh niệm tỉnh thức thẩm thấu cái lý vô thường Đức Phật dạy. Mạng sống trong mình á, đánh đổi trong cái gì? Chỉ có đánh đổi trong hơi thở, mà hít vào con thở ra là qua đời khác. Quý vị, Đức Phật ví đó, mạng sống chúng ta này như là điện chớp, như mây bay, như giọt xương đầu ngọn cỏ, như một cái dây leo qua miệng giếng nó rất lúc nào không hay, cũng giống ví như là cái cây nó mọc ở bên bờ suối nó ngã lúc nào không hay đó. Như vậy quý vị đồng ý là thân chúng ta là vô thường. Quý vị để Đức Phật ví là ví như là giọt xương đầu ngọn cỏ đấy. Quý vị cứ mỗi buổi sáng tinh xương ra trước chùa này, quý vị xem trên bãi cỏ, trên đầu ngọn cỏ nó có những cái giọt xương long lanh màu trắng. Mà những giọt xương long lanh màu trắng đó có đẹp không quý vị? Đẹp. Mà khi ánh bình minh nó lên rồi đó, nó chiếu những cái tia vàng óng ánh vào những cái giọt xương trắng long lanh đẹp đó, thì những giọt trắng xương long lanh đẹp đó có còn không quý vị? Không, nó tan biến liền. Thì màng sống chúng ta cũng như vậy, cũng như thế đó.
Cho nên thường thường có buổi chiều có bài kệ là thì nhật gì quá màn dịch bì giáo như hiệu thị ngư tư hữu hà lạc đại chúng đương cần tinh tấn như gốc đầu nhiên đạt niềm vô thường thành vật phóng dần. Có nghĩa là sao? Ôi một ngày đã trôi qua rồi, mạng sống theo đó mà giảm dần như cá ở ao cả nước có gì vui đâu. Đại chúng nên cần tinh tấn tu tập như cứu lửa cháy ở trên đầu, luôn nghĩ nhớ đến vô thường chớ đừng ham chơi. Cái bài kệ đó quý vị thấy hay không? Quá ư hay chứ. Đó, cuộc đời chẳng có là bao, cũng như giấc mộng tan vào hư không. Biết thế cũng đừng nên trông, mà ta phải ráng gắng công tu tu hành. Đó, cuộc đời sống chẳng bao lâu, 60-70 tuổi chớ đâu nhiều gì. Nếu ta không gấp tu trì, vô thường chợt đến phải đi luân hồi vào bốn đường ác thương ôi, súc sanh ngạ quỷ sau rồi tu la, địa ngục khổ nhất đó mà trăm ngàn muôn kiếp thoát ra. Diện gì thương mình nên phải xét suy, pháp môn niệm Phật ta thì tu mong. Đó, như vậy thanh vô thường phân tích sơ sơ vậy quý vị hiểu chưa? Đồng ý là thanh vô thường chưa? Vô thường. Rồi tiếp nữa là tâm vô thường. Như thế nào gọi là tâm vô thường? Thưa quý vị, là tâm mình nó luôn là biến đổi đó, luôn là dao động. Lúc đó thì nghĩ cái này, lúc thì nghĩ cái kia, có không quý vị? Lúc á tham sân si giận hờn nhồng nhẽo hơn thua, có nhồng nhẽo không? Có. Rồi khi thì từ bi hỷ xả, lúc thì đố kỵ ghen tị, có không quý vị? Đó, như vậy là cái tâm mình nó luôn dao đảo, nó luôn thay đổi dao động như thế. Mà mỗi lần mà dao đảo dao động như thế là mình thấy mình có sung sướng không? Không có sung sướng, nó cứ bức bách hoài, nó làm khổ lắm, không đứng yên một chỗ, luôn máy động, thì đó gọi là tâm vô thường. Cho nên là các vị tổ ví đó, tâm là tâm viên và ý mã. Tâm viên là gì, ý mã là gì? Tâm á, là như khỉ chuyển cái ý, cũng như là con ngựa chạy rong trên đường, không đứng yên một chỗ. Quý vị để ý, mỗi lần con khỉ đó nó leo lên trên cây đó, nó có đứng yên một chỗ được không? Không, mà nó nhảy dữ lắm. Nó đưa cái tay nó chụp cái nhánh này, nó lùn qua nhánh kia, nó nhảy xuống đất, nó phóc lên trên cây, nó làm lung tung. Đó, như vậy đó gọi là tâm mình là như con gì? Như con khỉ, như con vườn. Còn ý như con ngựa, quý vị biết khi nào có cái nằm con ngựa nó đứng yên một chỗ không? Nó không vào đứng yên một chỗ, quý vị để ý, một lần nó đứng á, nó không yên đâu. Nó lắc mông, lắc đuôi, nó lắc qua, lắc lại, lắc lỗ tai, làm đủ thứ chuyện hết. Cho nên á, là gọi là tâm viên ý mã. Như vậy quý vị có đồng ý là tâm mình có vô thường không? Vô thường lắm. Lúc á, ba hồi á, tinh tấn niệm Phật, thì ba hồi thì không có niệm Phật, có không quý vị? Đó, luôn thay đổi, cái trạng thái thay đổi đó là tâm vô thường. Rồi tiếp nữa là hoàn cảnh vô thường. Hoàn cảnh vô thường ở bên ngoài đó gọi là vũ trụ quang. Quý vị thấy có hoàn cảnh vô thường không? Hoàn cảnh nó luôn thay đổi bởi cái định luật là thần, trú, hoài và không. Quý vị thấy thường nghe tin trên đài báo đó, quý vị có thấy ở Trung Quốc có gì? Động đất là bao nhiêu người chết? Trên 20.000 người phải không ạ? Trên 60, bây giờ là tăng lên trên 60.000 rồi. Như vậy đó gọi là hoàn cảnh vô thường. Quý vị có nghe bên Myanmar không? Myanmar là bị cái gì? Bảo là chết bao nhiêu người? 170.000 người phải không ạ? Hơn sóng thần nữa. Đó quý vị thấy không? Cái quả địa cầu mình đó nó luôn biến động, nó luôn luôn là theo quy luật là thần trú hoài không. Dấu hiệu để đưa đến quả địa cầu mình hủy diệt sau này đó, nó sẽ nhận chìm mình xuống dưới lòng đất, tương lai sẽ có. Bởi vì cái này là mình hiểu mà vô thường, mà nó không bao giờ đứng yên một chỗ. Mà những cái dấu hiệu này, lũ lụt này, thiên tai này, sóng thần này, động đất thì đó là dấu hiệu đưa đến hủy diệt quả địa cầu sau này đó. Như vậy quý vị có thấy cái hoàn cảnh này nó có vô thường không? Chúng ta phải thấy được cái điều đó. Thì trước sau gì mình cũng có chuẩn bị động đất nữa nghe, ráng lo tu để về cực lạc. Đó, như vậy chúng tôi phân tích là hoàn cảnh vốn vô thường, nó luôn biến động, luôn biến động, nó không bao giờ đứng yên một chỗ. Hữu hình từ hữu, hữu hoại, không có cái nào mà đứng yên, luôn thay đổi vô thường. Chúng ta phải giác ngộ điều đó. Như thế đó, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, không có cái gì thực, không có cái gì bền chắc. Sao ta cứ mãi mê say đắm, không tìm kế thoát thân? Phải chưa? Quý vị đã thấy được thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Tại sao đó chúng ta không lo tu tập mà còn mãi mê rong chơi ở đây, phải không? Phải cố gắng tìm kế thoát thân liền, để khỏi bị đồng đất nó nhận chìm mình xuống dưới, biết bao nhiêu chục mét ở dưới như lòng nước đó, thì làm sao mà kiếm ra đây? Đó, cho quý vị thấy ha. Rồi á, đã vô thường rồi mà còn cái khổ đeo mang nữa, chúng sanh còn ta bà, quý vị là còn cái khổ đeo mang. Cho Đức Phật nói đó, đời là bề khổ. Trong cái kinh nói này, nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển. Thực thế cõi đời là cõi khổ, chẳng có chút vui. Nếu có chăng chỉ là trạng thái thay đổi, như người khát uống nước mặn, càng uống càng khát, cổ và họng càng thêm đắng chát. Như vậy quý Phật tử mình đã từng sống lăn lộn với cuộc đời, đã từng làm cha làm mẹ, đã từng làm ông bà, quý vị thấy trải qua cuộc đời khoảng 70 năm và 100 năm, quý vị thấy cuộc đời này sướng hay là khổ? Quý vị trả lời lớn lên, sướng hay khổ? À, khổ đó quý vị. Và đời là mẹ khổ. Và khi chúng ta sinh con ra đó, đứa bé chào đời nó đã đánh dấu cái tiếng gì, tiếng khóc gì đó. Khóc nè, khóc gù que, phải không? Gù que là gì? Là khổ quá, khổ quá, khổ quá. Mới ra đời thôi, mới mở mắt chào đời thôi là đánh dấu cho chúng ta biết là cõi đời này là khổ. Có phải vậy không quý vị? Thì quý vị trải qua, quý vị nghiệm lại coi, đúng là tiếng khóc chào đời đã đánh dấu chúng ta là cõi đời là bể khổ, là nước mắt đó. Mà nhưng bây giờ Đức Phật nói này, cái khổ đó nguyên phản ngữ nó là dukha. Phản ngữ là dukha, có nghĩa là sao? Là những việc làm bức bách và rối loạn thân tâm, gây cho mọi người những cái việc không vừa lòng đều gọi là khổ. Mà quý vị biết đó, căn bản khổ nè, căn bản khổ là Đức Phật dạy chúng ta là có 3 khổ và 8 khổ. 3 khổ là gì? Thứ nhất là khổ khổ, hoài khổ và hình khổ. Thì như thế nào gọi là khổ khổ thưa quý vị? Khổ khổ có nghĩa là cái khổ này chồng chất lên cái khổ khổ kia. Có nghĩa là cái khổ này chưa hết là tiếp tục cái khổ khác, như là lớp lớp nó chồng chất vậy đó, thì nó là khổ khổ. Ví dụ như là mình á, càng ngày đi làm việc hết sức là mệt mỏi đau khổ để kiếm tiền về đó, lo cho chồng cho con, ở nhà chồng còn đi uống rượu, như vậy có khổ không? Khổ, thấy chưa? Rồi tiếp nữa nè, rồi đã chồng uống rượu rồi còn con mình á thì bị cái bệnh là ung thư, khổ không? Khổ. Cho nên là cái khổ này chồng chất lên cái khổ khổ kia, thì đó gọi là khổ khổ khổ. Còn hành khổ là gì? Chúng ta không bao giờ đứng yên một chỗ, là chúng ta bị cái gì chi phối? Thứ nhất là sanh, già, bệnh, chết, có khổ không? Cái chi phối là hình chúng ta đó. Đó, tiếp nữa này, đó là về thân, thân vật lý. Về tâm này, là chúng ta bị chi phối nó hình gì? Tham, sân, si, phiền, não, hơn, thua, đố kỵ, ghen tị, đủ cái chuyện trên đời. Nó làm cái tâm mình nó bể ra, nó nát ra, thì đó gọi là gì? Hình khổ. Quý vị có bị vậy không? Ai ai cũng bị hành khổ, sai xử, mình không làm chủ được, đó là gọi là hành khổ đó. Rồi tiếp nữa nè, là hoài khổ. Hoài khổ có nghĩa là tất cả vạn vật hiện hữu trên cuộc đời này nè, cho dù con người chúng ta gọi là nhân sinh quang hay là vũ trụ quang bên ngoài, tất cả đều là đưa đến cái gì? Đều là hủy diệt hết, đều là tan nát, đều là chết cả. Đức Phật nói là tất cả những cái gì mà hữu hình hữu tướng thì tất cả đều bị tan rã, tất cả đều bị hủy diệt. Mà khi chúng ta hoại, ví dụ chúng ta chết á, chúng ta có khổ không? Khổ lắm quý vị. trong thân thể chúng ta nó đau lắm. Nếu mà một người không biết tu á, trong thân thể chúng ta mà khi chết á, nó sẽ sinh ra bệnh này bệnh kia, nó làm cho mình bức bách thân tâm khổ lắm, đúng không quý vị? Nó từ từ nó đến chúng ta chết là hoài là diệt, thì đó là cái hoài khổ. Như vậy là ba cái khổ quý vị biết là gì? Khổ khổ, hành khổ và hoài khổ. Rồi tiếp nữa, phàm phu ở quả ta bà chúng ta đeo mang thêm mấy cái khổ nữa, đeo mang thêm 8 cái khổ nữa quý vị. Đã vô thường khổ rồi, ba khổ khổ rồi, còn đeo mang thêm 8 cái khổ nữa, thấy chưa? Là do gì? Do chánh báo của phàm phu chúng ta đây là đầy dày hồi nãy chúng tôi nói đó, là tham sân si phiền não hơn thua, cho nên mới chiêu cảm cái cảnh vô thường này, chiêu cảm cái cảnh khổ này thì chúng ta mới trả cho nó. Rồi bây giờ 8 cái khổ này, 8 khổ là gì thưa quý vị? 8 khổ đó là sanh ra phải sanh, già, bệnh, chết là 4 cái. Rồi tiếp là gì? Oán tắng hồi khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thần, thần khổ và ái biệt lý, ly khổ. Như vậy là có mấy cái khổ? Có 8 cái khổ. Bây giờ quý vị lắng nghe này. Sinh ra phải chịu khổ. Sinh ra có khổ không? Ở đây quý vị đã từng sinh con mà sinh ra được đứa con, nó mẹ tròn con vuông, thì quý vị thấy có khổ không? Khổ lắm á, sinh được đứa con nó phải dễ đâu ha. Rất là khổ, sinh con lắm, sinh ra khổ lắm. Rồi sinh rồi đến là già. Già có khổ không quý vị? Già rất là khổ. Khi mà chúng ta còn trẻ đó, chúng ta còn minh mẫn cái dừng biết hết, mà khi già rồi đó, chân trùn gối mỏi rồi đó, lưng cong á, mắt điếc tai mờ rồi đó, thì khi đó là lùm khùm mắt á, thì đeo kiếng gọi là 4 con mắt, rồi đi không 2 chân nữa mà đi 3 chân. Như vậy già có khổ không quý vị? Già khổ lắm, cứ lùm khùm lẩn khẩn rồi như cái lạnh nữa. Như vậy là già là khổ đó quý vị. Rồi sân khổ, già khổ. Rồi bệnh có khổ không? Bệnh khổ lắm. Nhiều khi chúng ta bị sổ mũi hay cảm, quý vị thấy khổ không? Khổ. Rồi chúng ta sốt, chúng ta có khổ không? Khổ. Chúng ta nhức đầu, chúng ta có khổ không? Khổ. Chúng ta đau răng, chúng ta khổ không? Khổ. Đó. Rồi thậm chí những người mà mang những bệnh gọi là nan y trầm kha khó chữa đó, là bệnh vì là ung thư gan. Có ung thư gan không quý vị? Rồi ung thư gì nữa? Trên cuộc đời này quý vị đọc ra những cái bệnh ung thư gì? Thứ nhất là ung thư gì? Ung thư gan. Rồi ung thư gì nữa? Ung thư phổi. Rồi ung thư gì nữa? Ung thư xương hả? À, bên đây có người là những cái bệnh ung thư đó là khổ, tất cả đều khổ, như là bệnh là khổ hả? Rồi tiếp nữa là chết có khổ không? Chết cũng khổ. Chết mà không biết tu tập á, đầu tiên nó gây nó hình hàm bệnh nhiều, rồi sau đó là chúng ta chết là đi thẳng vào trong địa ngục là khổ. Đối với người không biết tu, cả đời không biết tu đó là khổ. Rồi tiếp nữa, thương gọi là ái biệt ly khổ đó. Ái biệt ly khổ là sao? Là cứ mình thương yêu mà chia lìa có khổ không quý vị? Có nghĩa là bây giờ ví dụ này, mình á là yêu thương cái đứa con trai mình là chất mê chất mệt, chỉ có một đứa con trai duy nhất, đứa con trai út, nó vừa đẹp trai, nó vừa thi đại học xong nữa, mà không ai ngờ hôm qua nó bị tai nạn nó chết, thì quý vị có khổ không? Gọi là ái biệt ly khổ. Rồi bây giờ đó, chúng ta yêu thương một cô nàng nào đó là người vợ duy nhất cuộc đời chúng ta, chúng ta cưng chịu hết lòng hết dạ đó, lỡ một cơn gió nó đưa đến nó vô thường qua đời, thì cái người con trai đó có khổ không? Khổ, thấy không? Rồi á, mình yêu thương nhau á, đến thời chiến tranh á, chồng đi chiến tranh, vợ ở nhà một mình có khổ không? Khổ, gọi là ái biệt lý, lì khổ. Thương yêu xa lìa là khổ. Mà còn mà thương yêu mà ở bên nhau thì sướng hay khổ? Sướng chứ sao khổ, ở gần bên nhau mình đâu rồi. Sướng đó, sướng đó rồi khổ. Khổ đó cái trạng thái nó luôn thay đổi mà, nó không đứng yên. Đó là gọi là thương yêu mà chia lìa là khổ, gọi là ái biệt ly khổ. Tiếp nữa nè, oán tắng hồi khổ. Oán tắng hồi khổ là gì? Cái người mình không ưa, không thích mà cứ đến trước mặt chọc quẹo hoài à. Cái trường hợp này quý vị có gặp không? Cái người nào không có duyên với mình đó, nó vô duyên lắm, mà cứ đến trước mặt cái chọc quẹo làm mình khổ quá, gọi là oán tăng hồi khổ, người mà mình ghét mình cũng ưa mà cứ đến là chọc quẹo mình hoài, vì cái nó chắc đau khổ lắm, khổ quý vị. Quý Phật tử mình có gặp trường hợp đó không? Có nhiều lắm á, cho nên không ai tránh khỏi nghe. Cho nên gọi là gì? Là oán ghét mà luôn luôn gặp gỡ là khổ. Thấy chưa? Rồi tiếp nữa nè, ngủ ấm xí thành khổ. Ngủ ấm xí thành khổ là gì? Là năm ấm hay gọi là ngủ ấm á, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm thứ này nó tạo nên là thân căn của chúng ta. Mà tạo nên thân căn của chúng ta đó là chúng ta bị bức bách là gì? Sân, già, bính, bình chất. Tâm thì bị là tham, sân, trí, hơn, thua, thương muốn là chi phối tâm chúng ta. Như vậy là ngủ ấm xí thành khổ tạo nên thân căn chúng ta. Thân căn chúng ta gọi là tứ đại hợp thành, là đất, nước và gió, gió lửa. Bốn cái thứ này nó luôn luôn là xung đột với nhau. Nếu mà nhiều nước quá thì chúng ta bị gì? Bị bệnh gì đó, nhiều nước quá đó, và bị thủng. Mà nếu nóng quá thì bệnh gì? Bị sốt, nóng quá sợ sốt, chúng ta là nó xung đột nhau đó. Mà nếu lạnh quá thì bị gì? Bị ớn lạnh. Ớn lạnh có nghĩa nó luôn bốn loại này này, đất nước cho là nó xung đột. Như vậy nó ngủ ấm xí thành khổ gọi là gì? Là khổ đó quý vị. Chúng tôi đã phân tích cho quý vị biết được đó là tám cái khổ, quý vị nhớ chưa? Tôi xin nhắc lại, tám cái khổ đó là gì? Sanh, già, bệnh, chết, khổ, ha, oán tăng hồi khổ, ái biệt lý, ly khổ, cầu bất đắc khổ. À, hồi nãy chúng tôi quên là nói cho cầu bất đắc khổ nữa. Cầu bất đắc khổ là gì? Là mình mong muốn mà không được. Mình muốn thi đại học để đầu mà thi rớt đại học mình có buồn không? Buồn. Mình tham danh, tham vọng, tham tài, tham tiền, tham ăn ngon, tham sắc đẹp mà tham không được thì mình khổ hay sướng? Mình khổ. Mình muốn á, thấy cái cô đó đẹp, mình muốn chiếm cái cô đó làm vợ mình mà mình chiếm không được, mình khổ hay vui quý vị? Khổ là cầu bất đắc, đắc khổ. Những cái mình muốn mà không được thì đó gọi là khổ đó quý vị. Ví dụ nè, mình hôm nay mình đến chùa Phước Thành để niệm Phật một ngày đó, mình muốn đến đây niệm Phật lắm, nhưng mà chồng mình không cho, là khổ hay sướng? Khổ hay sướng quý vị? Khổ thì đó gọi là gì? Cầu bất đắc khổ, bị đeo đuổi như thế. Đó là tiếp nữa là ngủ ấm xí thân thành khổ, là năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức tạo nên thân căn chúng ta. Thân căn chúng ta của tứ đại hợp thành đó là đất, nước, gió, lửa. Bốn cái loại này nó luôn xung đột lẫn nhau, nó hòa hợp vào thì thân căn mình đầy đủ sức khỏe. Còn cái nào mình nhiều hơn, cái nào ít hơn, nó sẽ sinh ra bệnh cảm, sốt này kia, hoặc là ung thư vân vân, quý vị nhớ ha. Cho nên gọi là ngủ ấm xí thành khổ. Như vậy vô thường là khổ, ba khổ rồi, tiếp nữa là tám khổ, bây giờ tiếp nữa là luân hồi khổ. Quý vị nhớ chưa? Luân hồi khổ là sao? Là chúng sanh ở cõi ta bà luôn vào trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, trời và người, luôn là lúc làm bò, làm trâu, làm heo, làm người, làm trời, cứ trả vay vay trả, cứ trong vòng luẩn quẩn luân hồi sanh tử. Thì như vậy có khổ không quý vị? Rất là khổ. Bây giờ chúng tôi đọc cái đoạn này cho quý vị nghe này. Luân hồi khổ, tất cả chúng sanh tùy theo nghiệp mà hết kiếp này sang kiếp khác, sống chết xoay quanh trong sáu cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, trời, người. Chúng sanh còn luẩn quẩn trong sáu đường này đều là khổ, bởi vì còn bị sanh, già, bình, chết, trí chi phối. Đó quý vị nhớ, luẩn quẩn trong sáu đường là khổ, là bởi vì còn sanh, già, bình, chết, trí chi phối. Quý vị thấy rõ không? Thế mà chúng ta chỉ cần để tâm nhìn lại một chút thôi thì thấy rõ ràng toàn cõi ta bà này là giả tạm, vô thường, không thật có. Bao nỗi khổ niềm đau luôn tràn ngập, bức bách hoàn hành chúng ta ngày đêm, không một giây phút nào ngơi nghỉ. Quý vị có để ý như vậy có phải vậy không? Hoàn hành rình rập đem đến cho chúng ta nhiều cái nỗi khổ niềm đau. Rồi quý vị tiếp này, thế mà từ trước đến giờ đó chúng ta thường nghĩ cuộc đời này luôn đầy hoa bướm, chúng ta say đắm chìm trong tình yêu, tiền tài, danh vọng, ăn ngon ngủ kỹ, cứ ngỡ cuộc đời là những bài thơ tiếp nối với những ngày vui bất tận. hoa sẽ không tàn, trăng sẽ không khuyết. Cuộc vui dài kéo đến thiên thu, nhưng có ngờ đâu thân người như bóng chết, chiều hô mới trẻ rồi già, mới sống rồi chết. Trong cuộc vui hồi mùa đã ươm mầm chia ly, đời người thật là vô thường, huyền mộng như hoa sớm nở tối tàn, như điện chớp như mây bay, như giọt sương đầu ngọn cỏ. Vui ít khổ nhiều, sống chết nối liền không ai tránh khỏi. Ai cũng biết đời ít người trăm tuổi, tuổi xuân thấy đó rồi chợt mất, buồn vô cùng và khổ cùng vô cùng. Thì đó là chúng tôi nói lại tất cả cái nỗi khổ niềm đau của cõi ta, ta mà. Thôi nãy giờ chúng tôi đã phân tích rõ ràng y báo và chánh báo cõi ta bà, là quý vị thấy là cõi này là sướng hay khổ? Tất cả chỉ là khổ mà thôi. Y báo đem đến chúng ta đều là khổ, là bởi vì sao? Là bởi vì chánh báo chúng ta là một phàm phu đầy dày gì? Tham sân si hơn thua giận hờn hả? Rồi gì nữa? Là sát sân trộm cắp tà dâm nói dối đố kỵ ganh tị, rồi chìm đắm sâu trong là tiền tài danh vọng sắc đẹp ăn ngon ngủ kỹ. Thì từ cái tâm mà gọi là tâm mà là xấu xa đó, nó mới chiêu cảm cái khổ toàn cõi ta bà cho chúng ta. Như vậy bây giờ quý vị còn muốn ở cõi ta bà này không? Quý vị có muốn được không? À, như vậy là ai cũng trả lời là không, đúng không? Bởi vì sao mà không? Là bởi vì chúng ta ở đây này, thứ nhất là vô thường nó đến làm khổ, và thứ nữa là ba cái khổ cướp bách, rồi tám cái khổ chưa đủ rồi đến là luân hồi, hồi khổ chỉ là khổ mà thôi. Cho nên Đức Phật nói rất là đúng, đời là bể khổ đó. Rồi bây giờ quý vị đã hiểu được cái chánh báo và y báo cõi ta bà rồi, thì bây giờ chúng ta bước sang chánh báo và y báo cõi nào đây? Cõi Tây Phương Cực Lạc ha, để quý vị biết được coi thử sự hơn kém giữa hai cõi như thế nào. Thưa quý vị, là chánh báo của cõi Cực Lạc đó, Phật A Di Đà và dân chúng ở đây đó là trang nghiêm thanh tịnh, tâm thế nào là cũng từ bi hỷ xả, bao dung tha thứ và độ lượng, không có cái tâm xấu như là chúng sanh ở cõi ta bà. Cho nên chánh báo trang nghiêm thanh tịnh thì chiêu cảm y báo ở bên ngoài cùng là trang nghiêm thanh tịnh đó. Bây giờ quý vị này, chánh báo như thế nào thì y báo như thế đó. Bây giờ quý vị lắng nghe này, trong cõi Cực Lạc tất cả cảnh giới thân tâm của con người đều chân thường, khác hẳn với cảnh giới thân tâm vô thường của cõi ta bà này. Là khác hẳn là gì? Là như nhất là thân chân thường à, ở cõi Cực Lạc là thân chân thường, còn cõi ta bà đây là thân gì? Thân vô thường. Như thế nào gọi là thân chân thường? Thưa quý vị, là nhân dân cõi Cực Lạc thân bằng kim cương, từ hoa sen máu sanh ra, da màu huyền kim, tất cả đều đủ 32 tướng hào của bậc đại nhân, đồng xinh đẹp như nhau. Người nhân ở nước Cực Lạc không có sân già bệnh chết, thân kim cương không bao giờ hoại, số thọ mạng chỉ tính đếm bằng vô lượng má mà thôi. Thì đó là thân chân thường, nó bằng thân kim cang mà màu huyền kim. Quý vị biết màu huyền kim không? Là màu như là cái y của Đức Phật đắp, có thể đắp ở đây này. Quý vị có thích màu vàng này không? Màu này nó còn chưa tươi, mà màu vàng huyền kim của Đức Phật nó có những cái gì, cái chớp nhoáng nhìn cho mình mê, nó đẹp lắm. Mà đạt như thế rồi đó, mà đầy đủ là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đồng như Đức Phật A Di Đà và tất cả những bậc thiền nhớ nữa ở đó, gọi là thân chân thường. Mà thân bằng cái kim cang bất hoại thì không bị là sân già bình chết trí chi phối, mà sống hoài không chết, đó gọi là thân chân thường đó. Rồi tiếp nữa nè, tâm chúng sanh á, tâm mọi người dân chúng ở cõi Cực Lạc á, là tâm á, là chân thường. Còn á, phàm phu mình đây là tâm gì? Tâm vô thường. Thì như thế nào gọi là tâm chân thường? Bây giờ quý vị lắng nghe. Người ở thế giới Cực Lạc đều là bậc trí tuệ sáng suốt, biện tài vô ngại, lúc nghĩ tưởng phần là đạo đức, nên lời nói ra đều đúng chánh pháp. Mọi người đều yêu kính nhau, không tham, không sân, không si, các căn tịch tình không phóng dật, luôn ở trạng thái chân thường. Mọi người đều đủ thần thông, chứng tỏ tâm họ luôn ở trong đại định đó. Người thấy không? Tâm của mọi người ở cõi Tây Phương Cực Lạc đó là tâm luôn luôn là tịch tỉnh, nằm trong đại định, và khi nói cái gì cũng là thuận điều thiện cả, không bao giờ gây khổ cho ai. Đó gọi là tâm chân thường. Rồi tiếp nữa là hoàn cảnh chân thường. Như thế nào gọi là hoàn cảnh chân thường? Thưa quý vị, là cõi cực lạc là kết tinh của công đức trang nghiêm mà pháp tạng tỳ kheo đã gây trồng trong thời gian là vô lượng kiếp. Vì thế cõi cực lạc là do các chân báo hợp lại mà thành, không bao giờ hư hoại như bảo địa, bảo thọ, bảo lâu và bảo toàn. Quý vị thường đọc kinh A Di Đà, quý vị biết đó, những cảnh giới, những cái cung điện lâu đài của Phật A Di Đà và Bồ Tát ở đó làm các lâu đài đó, làm toàn là cái chất gì quý vị? Là thất bảo, lưu ly, sa cừ, xích châu, mà não, san hô, hộ phất và trân kỳ. Thì chúng tôi nói là hoàn cảnh chân thường, chúng tôi đã đọc rồi đó. Thì như thế nào gọi là bảo địa thưa quý vị? Bảo địa gọi là đất đó, toàn cõi cực lạc, đất bằng lưu ly, trồng suốt, dưới có tràng kim cang nâng đỡ, tám gốc tràng, mỗi gốc có tám thứ bảo châu, mỗi bảo châu có nghìn tia sáng, mỗi tia sáng có 84.000 màu chói đất lưu ly, sáng như nghìn ức mặt trời. Mặt đất lưu ly bằng phẳng, có dây vàng rồng cùng tất bảo giăng phân khu vực và đường xá. Mỗi dây phóng tia sáng trăm màu, kết thành đài ánh sáng, giữa đài có vô số nhạc khí trỗi lên, pháp khổ không, vô thường và vô ngã. Thì đó gọi là bảo địa. Bảo địa nói về đất. Như chúng ta ở đây này, là đất ở cõi ta bà ở đây có bằng lưu ly không quý vị? Nó bằng cái gì? Đất ở đó nó bằng là bùn xìn, là cát sỏi ha. Nhưng mà đất ở cõi Tây Phương Cực Lạc mà quý vị đã nghe chúng tôi đọc rồi là bằng cái gì? Bằng lưu ly, bằng vàng rồng. Rồi còn có những cái tia sáng, 80 mấy ngàn tia sáng nữa. Thì quý vị thấy hết sức là tuyệt vời ở cái đất ở đó ha. Rồi tiếp nữa là bảo thọ. Thưa quý vị, bảo thọ là gì? Bảo thọ là nói về cái cây cối ở đó. Thọ là cây cối ha. Trên bảo địa có vô số cây chiên đàn hương, vô số cây kết tường, mỗi cây cao 8.000 do tuần, bông trái đều là chất thất bảo, có cây thành chất báo, có cây sanh lẫn các chất báo, tất cả Phật sự đều hiện rõ bóng trong cây, và cả 10 phương thế giới đều hiện rõ trong cây, như hiện trong gương sáng. Đó, bảo thọ đó cao 100.000 do tuần, là cái cây đó, quý vị biết cái cây nó cao 100.000 do tuần, mà một do tuần đó là cái số lượng đo của Ấn Độ, là một do tuần là bằng mình ở đây là 17 km, một do tuần nó bằng 17 km, thì quý vị thấy dài không? Mà huống gì cái cây này là cao đó là 100.000 do tuần, thì cây nó có lớn không quý vị? Rất là lớn, mình nhân lên nó rất là lớn. Cho nên trong này nói đó, trong cái cây đó nó bằng chất lưu ly, xen lẫn những chất báo, cho nên là tất cả 10 phương chư Phật đó đều hiện rõ trong cây như là gương sáng. Và tất cả những Phật sự làm ở cõi Tây Phương Cực Lạc hiện rõ trong cây như là gương mà chúng ta thấy vậy đó. Còn ở đây là cái cây của chúng ta ở đây, mình có thấy cái gì không? Mình không thấy gì cả, mà ở đây nó nhỏ một chút xíu à. Làm sao mà thấy Phật sự nó hiện rõ trong đó được? Nhưng mà ở cái cây ở cõi Tây Phương Cực Lạc á, là chúng ta thấy tất cả 10 phương chư Phật hiện trong đó, và tất cả dân chúng và việc làm ở cõi Cực Lạc nó hiện rõ trong gương. Đó, như vậy gọi là bảo thọ. Như vậy quý vị có thích bảo địa và bảo thọ ở đó không? Tất nhiên là ai mà thích đúng không? Rồi tiếp nữa này là bảo trì. Bảo trì là nói gì? Là bảo trì nói về ao sen. Quý vị lắng nghe. Cực lạc thế giới, nơi nơi đều có ao tắm, thành ao bằng thất bảo, mỗi ao có 60 ức hoa sen thất bảo, mỗi bông tròn lớn 12 do tuần, đủ các màu đẹp, màu nào chiếu ánh sáng màu ấy. Nước ao là nước tám công đức. Tám công đức là gì? Thứ nhất là lóng sạch, trong mát, ngon ngọt, nhẹ mềm, nhuận trơn, hòa nhã vui vẻ, trừ đói khát bệnh hoạn, thân thể khỏe mạnh, nước chảy tạo thành tiếng pháp, diện nói về khổ không, vô thường và vô ngã. Rồi quý vị thấy này, ở bảo trì đó là có ao tắm, là mỗi ao thế là có hoa rồng là đến 12 do tuần. Mỗi ao hoa sen là rồng đến 12 do tuần, mà một do tuần đó là 17 km, mà nhân nó 12 do tuần như thế, thì quý vị thấy cái ao ở ao sen ở cõi Tây Phương Cực Lạc có lớn không? Nó rất là lớn, như là biển vậy đó. Mà mỗi hoa sen ở trong đó là quý vị biết này, là có là 60 ức hoa sen thất, thất bảo 60 ức. Là một ức là bao nhiêu quý vị biết không? Một ức là 10 nghìn. Đó quý vị nhớ là một ức, cho nên cứ nhân lên 60 ức như thế thì cái hoa sen nó có lớn không quý vị? Mình ngồi trên hoa sen mà với cái hồ mà 12 nhân phần như thế nó rất là lớn. Rồi tiếp nữa là nước trong ao là nước gì? Nước 8 công đức. Hồi nãy chúng tôi nói là có 8 này. Thứ nhất này, lóng sạch. Nước ở đây á là ví dụ nước sông này. Chúng ta ở miền Tây á, xài nước sông, nhất là về mùa mưa này. Mà khi á, múc lên là chúng ta có lóng phèn không quý vị? Lóng phèn mới uống được. Chừng cái nước gọi Tây Phương Cực Lạc có lóng phèn không? Khỏi cần lóng phèn, bởi vì đây gọi là lóng, lóng sạch rồi, mát rồi. Tiếp nữa này là trong mát, lóng sạch rồi trong mát, rồi ngon ngọt, mình uống vào là ngon ngọt. Rồi nó là nhẹ mềm, rồi nhuần trơn. Tiếp nữa là hòa nhã vui vẻ. Mình uống cái nước đó vào á, là người mình hòa nhã vui vẻ. Còn cái nước ở mình đây mình uống vào có hòa nhã vui vẻ không quý vị? Có không? Không hả? Đó, rồi tiếp nữa nè. Rồi khi mình uống cái nước vào nó trừ đói khát bệnh bình hoàn. Mình uống nước nó vào là không có bình hoàn gì hết. Rồi tiếp nữa là thân thể khỏe mạnh. Khi mình uống nước nó vào là thân thể mình cường tráng khỏe mạnh như Đức Phật A Di Đà và vô số Bồ Tát và những bậc thiền thiền nhất đã vãng sanh về đó, thân thể cường tráng và đẹp hết là uống nước này vào, gọi là nước 8 công đức. Thì đó gọi là bảo trì. Tiếp nữa là bảo lâu. Bảo lâu là gì quý vị? Là cung đài điện ngọc, dạng đường tinh xá. Bốn phía ao báu có vô số cung điện nhiều tầng, đều cho 7 chất báo xây dựng. Tất cả dạng đường tinh xá, lầu cát của Phật A Di Đà, chúng Bồ Tát và nhân nhân đều quý hơn 100.000 lần cung điện của Tự Tại Thiên Vương. Đó, quý hơn Tự Tại Thiên Vương. Rồi ở cõi Tự Tại Thiên Vương, ở cõi Ta Bà đó, bốn phía đền đài đều trang nghiêm với nhiều tràng hoa và vô lượng nhạc khí đều hòa reo tiếng tiếng pháp. Còn ở đây dạng đường chúng ta ở đây là xây bằng cái chất gì quý vị biết không? Ở đây bằng xi măng cốt thép. Thấy như vậy chúng ta cũng hơi mê rồi đúng không? Mà huống gì á là những cái cung điện dạng đường tinh xá của Phật A Di Đà Bồ Tát ở là xây bằng cái chất gì? Bằng vàng, bằng lưu ly. Như vậy là quý vị có khoái ở đó không? À, những cái thứ đó rất là khoái rồi ha. Ở đây chỉ cần mà gạch men đẹp đẹp một chút cũng mê rồi. Vốn dịp trên đó là bằng vàng, bằng lưu ly, cho nên rất là tuyệt vời. Rồi đó là chúng ta nói thêm là đó là bảo gì? Hồi nãy chúng tôi mới nói là bảo gì đó? Bảo lâu. Bây giờ là bảo tòa. Bảo tòa là chỗ ngồi. Ở đây này chúng ta ngồi trên cái gì? Ở đây chúng ta ngồi trên cái tấm gì đó, cái tấm tòa cụ mà ngồi trên gạch men. Quý vị thấy có êm không? Đâu có êm, ngồi rất là đau lắm ha. À, bây giờ quý vị nghe chỗ ngồi của cõi Tây Phương Cực Lạc nè, bảo tòa. Thế giới Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, chư Bồ Tát cùng nhân nhân đều ngồi trên tòa sen báu. Hay chưa? Ngồi trên sen chứ không phải ngồi trên tòa cụ đâu quý vị. Tiếp nữa nè. Tòa sen ấy do vô lượng chất báu hợp thành, màu sắc đẹp là quang minh chói sáng. Tòa sen có 84.000 cánh, mỗi cánh có 84.000 lành gân, phóng ra 84.000 tia sáng. Xen vào mỗi cánh sen có 500 ức hạt châu mani, mỗi hạt châu mani phóng 1.000 tia sáng. Đại sen bằng chất Thích Ca Lăng Tần Già Bảo, trang nghiêm với 8 muôn thứ ngọc kim cương, hiện thành Phật sự các nơi trong cõi Cực Lạc. Hoàn cảnh ở cõi Cực Lạc hoàn toàn xây dựng bằng những chất báu chớn trường thường. Đó, quý vị thấy như vậy, quý vị đọc như vậy quý vị có khoái không? Là có hoa sen luôn, rất là đẹp. Ngồi trên hoa sen mà bằng vàng, bằng lưu ly, nó còn nó chiếu ra một cái lành gân á, chiếu ra 84.000 tia sáng, rồi trong đó có là 500 là ngọc mani chiếu sáng. Như vậy là rất là đẹp, cái chỗ ngồi là hoa sen. Như vậy quý vị có muốn về Cực Lạc để ngồi trên cái đó không? Ai muốn nào đưa tay rồi. Rồi cảm ơn quý vị ha. Để Tâm Hải muốn, Tâm Hải phải đưa hai tay, quý vị có đường tay à? Còn tay kia mong một nối Ta Bà không muốn đi sao á, phải đưa hai tay nhá. Rồi tiếp nữa nè, đó là chúng tôi nói về cái hoàn cảnh ở bên ngoài này quý vị. Thứ nhất là biết cái gì, đầu tiên là gì, bảo gì, bảo địa, nói về đất. Rồi tiếp là bảo gì, bào thò nói về cây cối, tiếp là bào gì? Bào trì là nói về áo sen, rồi bào gì nữa? Bào lâu là cung điện nguy nga, rồi tiếp là bào gì? Bào tòa là chỗ ngồi. Nó giống như chúng ta ở đây, tất cả mọi cực lạc đều giống như chúng ta ở đây, nhưng mà cái y báo và chánh báo ở đó là gấp bội trăm ngàn ngàn lần chúng ta. Ở đây chúng ta cũng có đất, mà trên cực lạc cũng có đất, mà đất ở chúng ta là đất gì? Đất sét, đất bùn, đất xìn, đất ô nhiễm. Còn cực lạc là đất bằng bằng vàng. Ở đây trên này cũng có nhà, cũng có giảng đường, cũng có chùa, nhưng mà ở đây chúng ta xây bằng cái chất gì? Xi măng, cốt thép, mà chúng ta cũng còn mê. Còn ở cung đại điện ngọc và cõi tây phương cực lạc cũng có chùa, có tinh xá, nhưng mà xây bằng chất gì? Bằng là vàng. Vàng ở đây là vàng 4 số 9 chúng ta cũng mê, mà lên đó là vàng 4 số 10 nó mê hơn nữa. Nó xây bằng vàng 4 số 10. Quý nhớ chưa? Đó, như vậy là bằng lưu ly hết, như vậy là rất là đẹp. Nó hơn gấp biết bao nhiêu trăm nghìn lần ở cõi ta vàng. Rồi đó là nói về cái y báo ở bên ngoài cõi cực lạc. Bây giờ tiếp nữa nè, cõi cực lạc phần vui. Hồi nãy chúng tôi nói quý vị là cõi ta bà là bể khổ, còn cõi cực lạc là phần vui. Như thế nào gọi là phần vui? Phần vui là một thứ an lạc tự nhiên, không phải vui vì một trạng thái thay đổi hay một sự chấp nhận bằng lòng. Nhân dân cõi cực lạc không có tất cả sự khổ, chỉ phần hưởng sự vui thân tình. Vì cõi cực lạc không có ba khổ, không có tám khổ và không có luân hồi hồi khổ, cho nên nhân dân ở đó là sung sướng đời đời đời. Không có, thứ nhất là ở đó không có gì, không có ba khổ, không có gì tám khổ và không có luân hồi hồi khổ. Còn ở cõi ta bà đấy có đủ không? Có đủ cho nên mới khổ ha. Rồi bây giờ quý vị lắng nghe này, không có ba khổ là gì? Hồi nãy chúng tôi nói ba khổ là thứ nhất là gì? Ba khổ gồm có mấy? Thứ nhất là khổ khổ, thứ hai hành khổ và thứ ba hoài khổ. Nhưng mà cõi cực lạc không có ba khổ. Bây giờ quý vị lắng nghe này, cõi cực lạc không có ba khổ là thế nào? Chúng sinh cõi ta bà bản thân đã mong manh chứa đầy sự khổ, lại cộng thêm hoàn cảnh khổ. Trái lại, nhân dân cõi cực lạc hân kim cương bất hoại liên hoa hóa sân. Thấy chưa? Hân kim cương bất hoại mà liên hoa hóa sân. Mình sinh ra ở hoa sen. Còn ở đây mình có sinh ra hoa sen không? Mình không sinh bằng hoa sen ha. Ở thế giới cực lạc nhiều thắng nguyên, cuộc sống hoàn toàn thường lạc. Chúng sinh cõi ta bà đều chịu chi phối bởi định luật thần trụ hoài không. Chúng sinh hoàn toàn bất lực trước định luật vô thường của vũ trụ. Trái lại, cõi cực lạc do công đức của Phật A Di Đà tạo nên, các bảo thọ, bảo trì, bảo lâu, bảo tòa đều cho các chất báo hợp lại mà thành, không bao giờ hư hoại. Hoàn cảnh vũ trụ luôn luôn là chớn thường. Đó, tất cả đều là chân thường, cho nên là không có ba khổ. Bằng chất kim cương là bất hoại rồi, cho nên là không có khổ khổ, không có hành khổ và không có hoài khổ. Rồi tiếp nữa là không có tám khổ. Ở cực lạc không có tám khổ, nhưng mà ở cõi ta bà có không? Tám khổ đó gì xin nhắc lại: sinh, già, bệnh, chết, khổ, oán tăng hồi khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ và ngủ ấm xí thần khổ. Thì tám cái điều này để cho cõi ta bà mình hưởng, cực lạc không hưởng cái đó đâu. Bây giờ quý vị lắng nghe này, không có tám khổ, chúng sinh cõi ta bà phải chịu tám khổ: sanh, già, bệnh, chết, yêu chia lìa, cầu không được, gặp kẻ thù nghịch, thân tâm đòi hỏi phóng túng. Trái lại, nơi thế giới cực lạc, người từ hoa sen sinh ra nên không có khổ vì sinh, thân bền chắc như kim cương, luôn luôn khương kiện trẻ đẹp nên không có khổ vì già, thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, mãi đến bổ xứ thần Phật nên không khổ vì chết, không có cha mẹ vợ con nên không khổ vì thương yêu bị chia lìa. Đó, các hưởng thiện nhân đều ở chung nên không có khổ phải gặp kẻ thù. Bồ Tát ở với nhau có phải kẻ thù không quý vị? Không phải, cho nên là không có gặp kẻ thù, thấy không? Rồi ăn mặc tự nhiên, muốn gì được nấy nên không có khổ vì cầu không được,
không còn thanh kiến và tâm luôn luôn thanh tịnh ở trong chánh định tù, nên không khổ vì thanh tâm đòi hỏi phóng túng. Trong này có cái đoạn nói là